các giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc và Malaysia đã thảo luận về vấn đề Biển Đông trong lúc cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn hôm thứ Ba đã tiếp kiến tham mưu trưởng quân đội Malaysia là Zulkifli Mohamed Zin và đôi bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông, là nơi mà căng thẳng đã bắt đầu leo thang trong vài năm qua vì vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Tại cuộc họp ở Bắc Kinh, hai giới chức của Trung Quốc và Malaysia đã cam kết tăng cường hợp tác và gia tăng những hoạt động giao lưu giữa quân đội hai nước. Cuộc họp này diễn ra khoảng 2 tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia là ông Hisamuddin Hussein đi thăm Bắc Kinh và tuyên bố Malaysia cùng với Trung Quốc sẽ khởi động cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ khi bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký kết vào năm 2005. Bất chấp vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, Trung Quốc và Malaysia đã đồng ý nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Kuala Lumpur hồi tháng 10 vừa qua.
Chuyến viếng thăm Việt Nam trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 của Thủ tướng Campuchia đã gặp phải sự chỉ trích của các giới chức phe đối lập, những người cho rằng ông Hun Sen nên ở lại trong nước để giải quyết vụ bế tắc chính trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Tiếng Khmer của đài VOA hôm thứ Ba, phát ngôn viên của Đảng Cứu Quốc Campuchia, ông Yim Sovan, nói rằng điều cần thiết vào lúc này là giải quyết vụ bế tắc chính trị. Phe đối lập Campuchia đang đòi tiến hành một cuộc điều tra khả tín về cáo giác gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 7. Chủ nhật vừa qua, mấy trăm ngàn người đã xuống đường ở Phnom Penh để đòi ông Hun Sen từ chức hoặc tổ chức lại cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử có tranh chấp. Phát ngôn viên của chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam có mục đích tăng cường và bình thường hóa các mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Ông Siphan nói rằng vụ tranh cãi ở Campuchia là một vấn đề nội bộ, không tác động hay ảnh hưởng gì tới các mối quan hệ với nước ngoài. Theo dữ liệu, trong chuyến viếng thăm này, ông Hun Sen sẽ cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ ký kết 8 hiệp định, trong đó có hiệp định dẫn độ và những hiệp định hợp tác về an ninh thương mại, giáo dục và thông tin.
Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,3 triệu tấn gạo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 12 năm 2013, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Các giới chức thuộc Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết như thế hôm thứ Ba và họ nói rằng lượng gạo xuất khẩu này giúp Việt Nam thu về khoảng 2,7 tỷ đô la. Họ cũng cho biết là giá gạo xuất khẩu trung bình trong năm nay đã giảm khoảng 5% so với năm 2012, xuống còn 432 đô la một tấn. Trong khi đó, các giới chức Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cho biết lượng gạo xuất khẩu của nước họ trong năm nay dự kiến đạt mức 7 triệu tấn, tương đương với mức của năm ngoái, nhưng cao hơn khoảng 8% so với dự báo trước đó là 6,5 triệu tấn.
Một giới chức kinh tế cao cấp của Việt Nam hô hào cho việc nắm bắt cơ hội của giai đoạn cơ cấu dân số vàng khi đất nước có một lực lượng hùng hậu của những người lao động trẻ tuổi để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội. Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Vương Đình Huệ, trưởng Ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hô hào như vậy hôm thứ Ba tại một cuộc hội thảo khoa học ở Hà Nội. Tại cuộc hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức, ông Vương Đình Huệ nói rằng việc tận dụng các yếu tố thuận lợi của sự chuyển đổi nhân khẩu sẽ giảm thiểu rủi ro và thách thức về nhân lực và chuẩn bị cho một lực lượng lao động chất lượng cao cho tương lai. Theo các số liệu của Chính phủ ở Hà Nội, Việt Nam hiện có dân số 90 triệu người và đã chính thức gia nhập các quốc gia già hóa dân số vào năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo trước đó. Các chuyên gia cho biết Việt Nam đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn cơ cấu dân số trẻ sang giai đoạn cơ cấu dân số vàng với tỷ số phụ thuộc là 46,4%. Giai đoạn này dự kiến sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ năm 2045 đến 2050. Các chuyên gia tại cuộc hội thảo ở Hà Nội cũng cho rằng trong bối cảnh của tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất thấp hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng của số người trong độ tuổi lao động sẽ trở thành một gánh nặng cho toàn xã hội nếu vấn đề thất nghiệp không được giải quyết.
Một nhân viên vườn bách thú ở Việt Nam đã bị một con voi 2 tấn quật chết sau khi vượt qua thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào. Hãng thông tấn AP trích lời ông Nguyễn Văn Sang, một nhân viên của khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, cho biết là anh Đoàn Hữu Tài, 28 tuổi, đã bị con voi 9 tuổi dùng vòi quấn chặt quanh người và vật mạnh, khiến cho nạn nhân rơi trúng hồ chứa nước gần chuồng voi. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị tấn công hôm thứ Hai, nhưng không qua khỏi. Ông Sang cho biết anh Tài là một trong các quản tượng đã chăm sóc cho con voi này từ 5 năm trước. Theo báo chí Việt Nam, thì một con cọp cũng ở vườn thú này đã giết chết một người và làm bị thương hai người khác vào năm 2009.